Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 02 ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 23 ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, và sửa đổi bổ sung một số điều thông tư số 24 ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Văn Thông ở huyện Hoài Ân, bà Phan Thị Thu Hà ở huyện Tây Sơn và ông Đoàn Thế Thịnh ở huyện Phù Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Nguyễn Văn Thông ở huyện Hoài Ân hỏi, mức vay vốn tối đa đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn theo quy định mới là bao nhiêu? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 4 quyết định 31 ngày 5 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn được bổ sung bởi khoản 3 điều 1 quyết định 17 ngày 5 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện vay vốn cụ thể. Người vay vốn phải có dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh được Ủy ban Nhân dân xã nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh xác nhận. Người vay vốn phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Người vay vốn cư trú bất hợp pháp tại nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh. Người vay vốn không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Người vay vốn không có dư nợ tại ngân hàng chính sách xã hội đối với các chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định của pháp luật về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm. Chương trình cho vay đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu theo quy định của pháp luật về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế nếu có. Các chương trình tín dụng cho vay khác đối với hộ gia đình để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật nếu có. Điều 3 quyết định 31/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn được sửa đổi bởi khoản 2 điều 1 quyết định 17/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mức vốn cho vay như sau. Mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng một người vay vốn. Như vậy, điều kiện và mức vay tối đa đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn là 100 triệu đồng một người.
Bà Phan Thị Thu Hà ở huyện Tây Sơn hỏi, thu nhập bao nhiêu thì được xác định là hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định mới. Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 2, điều 3, Nghị định số 07 ngày 27 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, quy định về chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 cụ thể. Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025. Chuẩn hộ nghèo, khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người một tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người một tháng từ 2 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Chuẩn hộ cận nghèo, khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người một tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người một tháng từ 2 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Chuẩn hộ có mức sống trung bình. Khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người một tháng trên 1.500.000 đồng đến 2.250.000 đồng. Khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người một tháng trên 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Chuẩn hộ nghèo, chuẩn hộ cận nghèo, chủng hộ có mức sống trung bình quy định tại khoản 2 điều này là căn cứ để đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và dịch vụ xã hội cơ bản của người dân, là cơ sở xác định đối tượng để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và hoạch định các chính sách kinh tế xã hội khác giai đoạn 2022-2025. Như vậy, việc xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình sẽ dựa theo các quy định trên.
Ông Đoàn Thế Thịnh ở huyện Phù Mỹ hỏi, làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm, nhưng công ty không trang bị các thiết bị bảo đảm an toàn vệ sinh theo quy định, như vậy công ty có thể bị xử phạt như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 3 điều 21 Nghị định số 12 ngày 17 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định sau đây. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi cụ thể. Không định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy, thiết bị, nhà xưởng, kho tàng theo quy định. Không trang bị các thiết bị an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định. Không xây dựng, ban hành kế hoạch xử lý sự cố hoặc ứng cứu khẩn cấp tại nơi làm việc. Không lập phương án về các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động đối với nơi làm việc của người lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động. Không điều tra tai nạn lao động thuộc trách nhiệm theo quy định của pháp luật, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hoặc khai báo sai sự thật về tai nạn lao động, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hoặc khai báo sai sự thật sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động nghiêm trọng. Không bảo đảm đủ buồng tắm, buồng vệ sinh phù hợp tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật. Không trang bị phương tiện kỹ thuật y tế để bảo đảm ứng cứu, sơ cứu kịp thời khi xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động nghiêm trọng hoặc gây tai nạn lao động. Như vậy, nếu doanh nghiệp không trang bị các thiết bị an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, có thể bị xử phạt theo các quy định hiện hành.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 02 ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 23 ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, và sửa đổi bổ sung một số điều thông tư số 24 ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định về hồ sơ địa chính, sửa quy định về số vào sổ cấp sổ đỏ. Theo khoản 1 điều 1 thông tư 022-023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, số vào sổ cấp giấy chứng nhận sổ đỏ được ghi bằng chữ và số là số thứ tự vào sổ cấp giấy chứng nhận theo quy định như sau. Đối với giấy chứng nhận do Ủy ban Nhân dân cấp huyện cấp thì ghi chữ CH, tiếp theo ghi số thứ tự và sổ cấp giấy chứng nhận gồm 5 chữ số và được ghi tiếp theo số thứ tự giấy chứng nhận đã cấp theo thông tư 17-2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đối với giấy chứng nhận do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Tài nguyên Môi trường cấp thì ghi chữ CT, tiếp theo ghi số thứ tự và sổ cấp giấy chứng nhận gồm 5 chữ số được lập theo từng đơn vị hành chính cấp tỉnh và được ghi tiếp theo số thứ tự giấy chứng nhận đã cấp theo thông tư 17-2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp văn phòng đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 37, Nghị định 43-2014 của Chính phủ thì ghi chữ CT, tiếp theo ghi số thứ tự và sổ cấp giấy chứng nhận gồm 5 chữ số được lập theo từng đơn vị hành chính cấp tỉnh và được ghi tiếp theo hệ thống số thứ tự và sổ cấp giấy chứng nhận. Đối với giấy chứng nhận do văn phòng đăng ký đất đai cấp theo quy định tại điểm B khoản 1 điều 37, Nghị định 43-2014 của Chính phủ thì ghi chữ VP, tiếp theo ghi số thứ tự vào sổ cấp giấy chứng nhận gồm 5 chữ số được lập theo từng đơn vị hành chính cấp xã và được ghi tiếp theo hệ thống số thứ tự và sổ cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp do Ủy ban Nhân dân cấp huyện cấp. Đối với giấy chứng nhận do chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp theo quy định tại điểm B khoản 1 điều 37 Nghị định 43-2014 của Chính phủ thì ghi chữ CN, tiếp theo ghi số thứ tự vào sổ cấp giấy chứng nhận gồm 5 chữ số được lập theo từng đơn vị hành chính cấp xã và được ghi tiếp theo hệ thống số thứ tự vào sổ cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp do Ủy ban Nhân dân cấp huyện cấp. Sửa đổi quy định xác nhận thay đổi vào sổ đỏ đã cấp khi đăng ký biến động đất đai. khoảng 2 điều 1 thông tư 02/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã sửa đổi quy định xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp khi đăng ký biến động đất đai tài sản gắn liền với đất tại khoản 3 điều 17 thông tư 23/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau. Việc cấp giấy chứng nhận đối với các trường hợp quy định tại các điểm A, B, E, G, H, L, M và R khoảng 1 và các điểm A, C, D, D, E, G, H và Y khoảng 2 điều 17 thông tư 23/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường được thực hiện theo quy định tại điều 37 nghị định 43/2014 của Chính phủ. Đối với trường hợp quy định tại điểm N khoảng 1 và điểm B khoảng 2 điều 17 thông tư 23/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện thủ tục quy định tại khoản 2 điều 69 nghị định 43/2014 của Chính phủ, sau đó chuyển hồ sơ cho cơ quan quy định tại điều 37 nghị định 43/2014 của Chính phủ để thực hiện việc cấp giấy chứng nhận. Sửa đổi quy định về cơ quan xác nhận thay đổi vào sổ đỏ đã cấp khi đăng ký biến động đất đai. Khoảng 3 điều 1 thông tư 02/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã sửa đổi quy định về cơ quan xác nhận thay đổi vào sổ đỏ đã cấp khi đăng ký biến động đất đai tại điều 19 thông tư 23/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể, cơ quan thực hiện việc xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp theo quy định như sau. Trường hợp thay đổi quy định tại khoản 1 điều 17 thông tư 23/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và không thuộc trường hợp quy định tại điểm B khoản này do cơ quan quy định tại khoản 1 điều 37 nghị định 43/2014 của Chính phủ thực hiện. Đối với địa phương chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đai theo quy định tại các điểm A và B khoản 1 điều 5 nghị định 43/2014 của Chính phủ thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất được thành lập theo quy định của pháp luật đất đai 2003 tiếp tục thực hiện việc xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp theo chức năng nhiệm vụ đã được giao. Trường hợp đính chính nội dung sai sót vào giấy chứng nhận đã cấp do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 105 Luật Đất đai và Điều 37 Nghị định 43/2014 của Chính phủ thực hiện. Trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất vào giấy chứng nhận đã cấp do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 37 Nghị định 43/2014 của Chính phủ thực hiện. Cơ quan trên ghi ngày tháng năm, ký tên đóng dấu và ghi họ tên và chức vụ người ký vào cột xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quảng cáo và nhắn tin.
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do mũi truyền có tốc độ lây lan nhanh nhất có thể gây tử vong. Bệnh lây lan do mũi vằn đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Sốt xuất huyết đến nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh. Vì vậy, để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi gia đình, cá nhân cần thực hiện các biện pháp sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không phải đẻ trứng. Thả cá vào các lu, chum, vại, bể nước chứa để diệt bọ gậy, lăng quăng. Lật úp các dụng cụ chứa nước và loại bỏ các vật liệu phế thải để loại trừ bọ gậy. Mắc màn khi ngủ, phối hợp với cơ quan y tế trong quá trình phun hóa chất diệt muỗi. Khi nghi bị sốt xuất huyết thì đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám và điều trị.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.